一切有违法，
nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyền bao ảnh, như lộ diệt như điển, tương tác như thị quán. Kinh Kim Cang giảng ký tập 3, người giảng pháp sư Tịnh Không, địa điểm cư sĩ Lâm, Singapore. Bồ Tát tu lục độ. Lục độ là thủ tắc đời sống thường ngày của Bồ Tát. Có sáu cái nguyên tắc cần phải tuân thủ. Trong sáu điều này, cái thứ nhất chính là bố thí. Điều thứ nhất chính là bố thí. Thực tế mà nói, sáu điều này nếu đem nó quy nạp lại, chỉ có một cái bố thí. Trong bố thí có ba loại: có tài bố thí, có pháp bố thí, có vô úy bố thí. Trì giới, nhẫn nhục, có thể nói là vô úy bố thí. Tinh tấn thiền định bát nhã là pháp bố thí. Cho nên một cái bố thí là đã đem hành môn này của Bồ Tát thảy đều bao gồm hết. Cho nên bố thí là việc vô cùng quan trọng. Ý nghĩa chân thật của bố thí không phải bảo bạn bố thí một ít tiền ở trong tự viện am đường, đó gọi là bố thí. Nếu như bạn có cách nhìn như vậy thì hoàn toàn sai rồi. Bố thí là xả, là buông xuống. Thí dụ phía trước nói hữu vô nhị kiến, bạn phải đem nó xả bỏ. Xả chính là bố thí. Nếu như không xả hai cái thấy có không, nếu như không xả, giống như trên kinh này đã nói, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, vậy chính là phàm phu, cứu cánh không thể ra khỏi sáu cõi. Ra khỏi sáu cõi nhất định phải xả, nhất định phải buông xuống. Bồ Tát tu bố thí cũng chính là buông bỏ, chính là xả. Xả đến không thể xả, nghe đến chữ xả cũng không thể có. Còn có quan niệm xả, vẫn cứ không thể ra khỏi ba cõi. Ngay ý niệm của xả cũng không có, cũng phải đem nó xả luôn. Có như vậy mới vĩnh thoát tam giới. Giữ giới ở ngay chỗ này. Tam giới chính là luân hồi. Chúng sanh tại vì sao không chịu xả vậy? Cũng chính là nói chúng sanh tại vì sao không thể buông xả? Bởi vì họ không có trí tuệ, chưa nhìn thấu. Hay nói cách khác, họ không rõ ràng, không tường tận đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nếu như chân thật tường tận rồi, không phải Phật Bồ Tát đến khuyên bảo bạn đâu, bạn tự nhiên liền sẽ buông xuống. Tại vì sao tự nhiên buông xuống vậy? Bởi vì tất cả pháp đều là hư vọng, không phải chân thật. Bao gồm thân thể của chính chúng ta, không chỉ bao gồm thân thể, khởi tâm động niệm, cái niệm đó, ý niệm chúng ta gọi là tâm, tâm cũng là giả, cũng không phải là thật. thân tâm thế giới tất cả buông xả, quyết định không chấp trước, như vậy mới hồi phục được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là thật, nó sẽ không thay đổi. Tâm thanh tịnh là vĩnh hằng, trong Phật pháp gọi là thường trụ chân tâm. Đây mới là bổn lai diện mục của chính mình. Trong Thiền tông tham cứu, mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra, chân tâm chính là bổn lai diện mục của chính mình. Cho nên ở chỗ này nói vô quán chiếu chánh trí, không có trí tuệ, không hề thấy rõ được chân tướng của cái thế gian này. Bát Nhã Ba La Mật: nhân dị danh viên mãn chi quán huệ, quả dị tắc Bát Nhã, tức thị Ba La Mật. Bát Nhã cùng Ba La Mật phía trước đã giải thích đơn giản qua với các vị. Khi Bồ Tát đang tu nhân vẫn chưa thành Phật đều gọi là nhân địa, bao gồm Bồ Tát đẳng giác đều là thuộc về nhân địa. Bát Nhã chính là quán huệ, chính là chiếu kiến mà trên tâm kinh đã nói. Trong tâm kinh đã nói chiếu kiến ngũ uẩn, thực tế mà nói ngũ uẩn bao gồm tất cả pháp thế xuất thế gian. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không chính là thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Tướng là có, thể là không. Tướng có, thể không, đó là trí tuệ chân thật. Thế nên khi chứng được quả vị cứu cánh, thông thường chúng ta gọi là thành Phật rồi. Khi bạn đến thành Phật, Bát Nhã cùng Ba La Mật là một thứ. Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là viên mãn. Trí tuệ đạt đến cứu cánh viên mãn, cứu cánh viên mãn chính là trí tuệ Bát Nhã, là một không phải là hai. Do đây có thể biết, ngay trong Phật pháp thâm thậm xuất thế gian, giả như vẫn còn hai thì không thể thành Phật. Cần phải ngay đến cái hai đó cũng không còn mới có thể thành Phật. Chúng ta xem thấy ở trong Lục Tổ Đàn Kinh, Lục Tổ Đại Sư vừa mới đến Quảng Châu, gặp được Pháp Sư Ấn Tông đang giảng kinh. Gió thổi cái phướng, gió động hai phướng động, thì có mấy vị Pháp Sư không ngớt tranh luận. Có người nói gió động, có người nói phướng động. Lục Tổ đi đến nói ra một câu: không phải gió động, cũng không phải phướng động, tâm của các vị đang động. Pháp Sư Ấn Tông nghe được, biết con người này rất không tầm thường. Vì sao biết được? Ngày đắc pháp từ Hoàng Mai, đây là truyền nhân của Hòa Thượng Hoằng Nhẫn Ngũ Tổ. Hoan hỷ không gì bằng, liền thỉnh giáo với ngài. Năm xưa Ngũ Tổ ở Hoằng Mai thường hay nói pháp khai thị, liền hỏi Ngài có giảng đến Niết Bàn hay không. Đây là đại chúng đều rất quen thuộc thiền định Niết Bàn. Đáp án của Đại sư Huệ Năng rất hay. Thiền định cùng Niết Bàn là hai pháp rồi. Phật pháp là pháp không hai. Hai pháp thì không phải là Phật pháp. Loại đáp án này rất cao minh. Chân thật nói đến pháp chân thật, Ấn Tông rất là bội phục. Đây là nói rõ Bồ Tát vẫn còn hai cái ý niệm này tồn tại thì không thể chứng quả. Không những không thể chứng được quả Phật, Phật quả cứu cánh này họ không thể chứng được. Phần chứng Phật họ cũng không cách gì chứng được. Cảnh giới của họ đạt đến cao nhất, Tông Thiên Thai gọi là tương tợ dị. Tương tợ hướng lên trên là phần chứng. Phần chứng thì họ không cách gì. Phần chứng thì cần phải hai bên đều xả bỏ vì mới có thể chứng được phần chứng của Phật quả. Phần chứng Phật quả chính là Pháp Thân Đại Sĩ trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói: phá một phẩm vô binh, chứng một phần Pháp Thân. Vậy mới được thọ dụng chân thật của Phật pháp. Cho nên nếu chúng ta xem thấy Bát Nhã Ba La Mật là hai pháp, vậy chính mình liền biết được cái quả gì phần chứng này chúng ta không cách gì chứng được. Đây cũng là nêu ra để nói phía trước hữu vô nhị kiến là pháp thế gian. Chỗ này Bát Nhã Ba La Mật là Phật pháp. Phật pháp cùng thế pháp đều không thể chấp trước. Cho nên Thế Tôn ở trên bổn kinh nói được rất rõ ràng: pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Xả chính là phải rời khỏi, không thể chấp trước. Cái này không phải nói không cần, pháp chúng ta cần, thế nhưng không thể chấp trước. Kim Cang tức dụ thử quán trí. Đề kinh Kim Cang tỉ dụ cho trí tuệ. Quan sát thế xuất thế gian, chiếu tất cả pháp. Loại trí tuệ này rất cứng, rất bén, rất sáng. Đây là tính chất của Kim Cang. Nếu như ở trong pháp môn niệm Phật mà nói, rất kiên cố. So với tín nguyện, điều kiện thành công của pháp môn niệm Phật có ba cái: ba tư lương, tín, nguyện, hạnh. Tín cùng nguyện của chúng ta phải kiên cố. Hạnh chính là chấp trì danh hiệu. Câu danh hiệu này có thể đoạn phiền não, đó chính là bén. Bén có thể đoạn phiền não. Câu Phật hiệu này có thể phá vô minh, đó chính là sáng. Rất bén, rất sáng. Công phu của niệm Phật phải miên mật, mọi người không nên lo sợ. Hôm nay còn có đồng tu đến hỏi tôi, họ niệm Phật niệm được công phu không có đắc lực, phiền não vọng tưởng vẫn là rất nhiều, một mặt niệm Phật, một mặt phiền não, vọng tưởng tạp niệm đều khởi lên. Việc này không sợ. Đây là hiện tượng rất bình thường. Giả như nếu bạn không có phiền não, không có vọng tưởng, vậy thì bạn liền thành Phật rồi. Bạn còn niệm Phật hay sao? Chính bởi vì vọng tưởng tạp niệm nhiều mới cần dùng phương pháp niệm Phật để khắc phục. Tại vì sao không thể khắc phục được? Công phu của bạn vẫn chưa đến nơi. Bạn tưởng tượng xem, vọng tưởng phiền não tập khí của bạn đã bồi dưỡng từ vô thị kiếp, bạn niệm Phật mới niệm được vài ngày, làm sao có thể phục được chứ? Hiểu rõ cái đạo lý này thì tốt. Vọng tưởng khởi lên, không nên để ý nó. Đem tinh thần tập trung ở trên câu Phật hiệu. Vọng tưởng không nên để ý đến nó. Phật hiệu liên tục niệm. Niệm lâu rồi, công phu liền có lực. Vọng tưởng tạp niệm dần dần ít đi. Đến lúc nào vọng tưởng tạp niệm không còn, chỉ có Phật hiệu, không có vọng niệm. Đây gọi là sự nhất tâm bất loạn. Bạn được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội chính là dùng phương pháp niệm Phật mà được thiền định. Tam muội chính là thiền định. Dùng phương pháp niệm Phật có thể được thiền định. Được thiền định chính là không có vọng niệm. Đây là sự nhất tâm. Tiếp tục niệm tiếp, phải không ngừng niệm. Niệm đến phá được vô minh. Phá được vô minh rồi, làm sao biết được? Trí tuệ liền hiện tiền. Phá vô minh, trí tuệ bát nhã hiện tiền. Cũng chính là giống trên Tâm Kinh đã nói, bạn thấy được chân tướng của tất cả pháp thế xuất thế gian, hoàn toàn trình hiện ra trước mắt, rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Cái này chính là khai mở trí tuệ. Bạn không chỉ tường tận những sự việc của hiện tại, quá khứ vị lai đều tường tận. Đây là dáng vẻ của khai mở trí tuệ. Trí tuệ chưa khai mở mà không có vọng tưởng, đó là được thiền định. Sự nhất tâm bất loạn. Cho nên từ sự nhất tâm lại được nâng cao lên lý nhất tâm. Lý nhất tâm cứng, bén, sáng. Kim cang tác dụng của sáng này liền hiện tiền. Quả vị dụ Như Lai pháp thân, kim cang bất hoại thân giả. Pháp thân của Như Lai, pháp thân đại sĩ liền chứng được rồi. Tuy chứng được thì sao? Không cứu cánh, không viên mãn. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Mãi đến phải đem 41 phẩm vô minh đoạn hết, chứng được quả vị cứu cánh, pháp thân này mới viên mãn. Cho nên sơ trụ Bồ Tát liền chứng được một phần pháp thân. Pháp thân này gọi là thân kim cang bất hoại. Thế nên đây là đề kinh biệt đề có 7 chữ, giản lược giới thiệu đến chỗ này. Đề kinh này có sự giúp đỡ rất lớn đối với việc tu hành của chúng ta. Chúng ta ghi nhớ cứng, bén, sáng. Ngày nay chúng ta tu pháp môn tịnh độ, đem kim cang dung hòa vào trong 3 tư lương. Như vậy niệm Phật tự nhiên liền có lực. Sau cùng kinh gọi là thông đề. Phàm hễ tất cả pháp mà Phật nói ra đều được gọi là kinh. Kinh có rất nhiều ý nghĩa. Chỗ này chỉ lấy ra 4 ý nghĩa rất đơn giản. Đây là thông thường phần nhiều đã nói. chính là quán nhiếp thường pháp. Bốn cái ý nghĩa này, quán là ý nghĩa của quán xuyến. Các đồng tu có lẽ cũng đã xem qua chú giải của kinh. Chú giải của người xưa phía trước của kinh đều có phán khoa, biểu giải như nhau. Phán khoa kinh có to lớn hơn, phán khoa đó cũng đều phán được rất tỉ mỉ. Như chúng ta thường thấy Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, bộ kinh này rất lớn. Biểu giải phán khoa của nó có đến một quyển rất dày. Nếu to lớn hơn như 600 quyển Đại Bát Nhã, số lượng này thì lớn. Phán khoa của nó, cái quyển này rất dày, có đến mấy quyển. Sau khi tôi xem rồi, chân thật là bồi phục đến năm dốc sát đất. Phán khoa giải thích kinh, từ trong phán khoa mà quan sát mới có thể phát hiện ra kinh Phật không đơn giản. Chân thật làm đến không thể thêm vào một chữ, cũng không thể bớt đi một chữ. Thêm vào một chữ thì sao? Rườm rà có thể bỏ đi. Thiếu đi một chữ, phán khoa của nó liền bị đứt đoạn, thì không thể tiếp nối nhau. Xem thấy chương pháp kết cấu nghiêm mật. Đây là phương pháp của khoa học. Thế nên từ nơi chương pháp kết cấu liền có thể thấy ra được tư tưởng tinh tế của nó, điều lý chỉnh tề nghiêm mật, không chút lộn xộn. Đây là ý của quán. Văn chương hay có thể phù hợp cái tiêu chuẩn này. Như hiện tại thông thường trong tạp chí báo chí, những văn chương này không được. Những văn từ đó bỏ đi một câu, bỏ đi một đoạn không hề gì, ý nghĩa vẫn là không sai. Thêm vào một chút cũng không hề gì, có thể tăng giảm. Cái này chính là không thể phù hợp với tiêu chuẩn của chữ quán này. Thế nên chúng ta đọc cổ văn của Trung Quốc, cổ văn có thể đạt đến cái tiêu chuẩn này. Cái ý thứ hai là nhiếp. Nhiếp là có thể nhiếp thọ thân tâm. Vậy thì tương đối khó khăn rồi. Cái ý này từ nơi cạn mà nói, chính là sau khi bạn đọc rồi muốn bỏ cũng không được. Cái này cũng giống như là từ trường vậy, nó có thể hấp dẫn, nó có cái sức mạnh này. Các vị xem qua báo chí, xem qua một lần, tôi nghĩ sẽ không xem qua lần thứ hai. Đó chính là không có năng lực của sự nhiếp thọ. Tiểu thuyết hay, như bốn bộ sách lớn thời xưa của chúng ta, như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hữu Truyện, Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, đây là bốn bộ sách lớn nổi tiếng của chúng ta. Bạn xem một lần vẫn muốn xem lần thứ hai. Thế nhưng nếu bạn xem 10 lần, 20 lần về sau, không còn muốn xem nữa. Năng lực nhiếp thọ của nó chỉ có đến như vậy thôi, thì đã không muốn xem nữa rồi. Thế nhưng nếu như bạn đọc qua Tứ Thư Ngũ Kinh, cái lực nhiếp thọ đó thì rất nhanh. Có thể bạn đọc từ lúc nhỏ đến khi râu dài bạc trắng hết vẫn đọc không chán, càng đọc càng có mùi vị. Hay nói cách khác, loại năng lực này có thể đọc có thể nhiếp thọ mấy mươi năm, để bạn cả đời đều không biết mệt chán. Mỗi khi đọc qua một lần thì có một lần dị đạo. Cái sức mạnh này thì quá lớn, cho nên mới gọi là kinh. Sức nhiếp thọ của kinh Phật siêu vượt điển tích của thế gian. Từ chúng ta sơ phát tâm mãi đến thành Phật, bộ kinh này đều đọc không chán. Cái sức nhiếp thọ này quá mạnh. Điển tích của nhà Phật, bất cứ một bộ kinh luận nào đều có sức mạnh nhiếp thọ này. Biến số đọc càng nhiều thì thể hội càng sâu. Thông thường chúng ta gọi là chỗ ngộ. Tại vì sao họ ưa thích đọc vậy? Mỗi biến đều có chỗ ngộ của mỗi biến, cho nên tràn đầy pháp hỷ. Họ mới không biết mệt chán, càng đọc càng hoan hỷ. Cái thứ ba là thường. Cái này trên chú giải có: thường tắc tam thế bất dị. Tam thế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta biết được Phật giảng kinh cách giới hiện tại chúng ta, y theo ghi chép của chúng ta. Các đại đức trước một đời như Lão Hòa Thượng Hư Dân, Pháp Sư Ấn Quang, Pháp Sư Đế Nhàn, các ngài đều chọn dùng ghi chép cổ đại của Trung Quốc. Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đến ngày nay 3022 năm, người nước ngoài thì là hơn 2500 năm. Lịch sử chúng ta ghi chép đến năm nay là năm 3020 năm. Sự khác biệt này có đến 600 năm. Việc này thực tế mà nói, hiện tại không cách gì khảo đích, trừ khi để Thích Ca Mâu Ni Phật tái sanh đến thịnh giáo với ngài. Nếu không, bà nói ông có lý, bà nói bà có lý, mỗi một người đều tìm được chứng cứ, ai cũng không thể phủ định ai. Những thứ tranh luận này chúng ta đều gạt bỏ hết, không quan hệ gì. Thời gian là giả, không gian cũng không phải là chân thật, hà tất phải đi tranh cãi. Phật pháp trọng ở hành môn. Chính mình chân thật, tâm thanh tịnh rồi, chân thật khai ngộ rồi, vậy mới quan trọng. Cái thứ khác đều không quan trọng. Những đạo lý đã giảng từ 3000 năm trước, hiện tại vẫn còn có thể dùng. Phương pháp đã nói từ 3000 năm trước, hiện tại cũng có thể thích ứng. Đây chính là ba đời không đổi. Thế gian chúng ta có rất nhiều điển tích, không cách gì có thể siêu vượt được thời không. Hiện tại hữu dụng, qua mấy năm thì liền bị đào thải ngay, không hữu dụng nữa. Cho nên điển tích của Phật giáo là vĩnh hằng, không thay đổi. Dạng cổ thường tân, pháp tắc thập giới đồng tôn. Pháp là nói phương pháp tu hành, phương pháp phá mê khai ngộ, phương pháp tu hành chứng quả. Chúng sanh mười pháp giới, trong mười pháp giới bao gồm pháp giới Phật. Vậy Phật còn cần đến sao? Phật cần. Như vậy trong Phật có rất nhiều chủng loại khác nhau, chúng ta phải làm cho rõ ràng. Thiên Thai Tông phán giáo có tạng thông biệt viên, tạng giáo Phật, thông giáo Phật, biệt giáo Phật, còn phải tu hành. Phật viên giáo mới là cứu cánh viên mãn. Cho nên chúng ta nói mười pháp giới, mười pháp giới đồng tôn, đó chính là nói tạng giáo Phật, thông giáo Phật, biệt giáo Phật. Phải tuân thủ cái phương pháp này, tuân thủ cái nguyên tắc này, mới có thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Như vậy mới có thể gọi là kinh. Kinh phải đầy đủ bốn cái ý này: hữu, hữu kinh nghĩa. Chữ kinh này là con đường. Kinh là con đường tu hành thành Phật. Chữ kinh này có ý nghĩa là con đường, là con đường thành Phật. Ta cần phải men theo con đường này mới có thể siêu phàm nhập thánh. Kinh còn có ý nghĩa là gương, chính là cái gương để soi mặt. Có cái ý nghĩa này, đọc kinh phải lấy đạo lý của kinh điển, tiêu chuẩn mà trong kinh điển đã nói, đối chiếu với khởi tâm động niệm của chính chúng ta. Dùng kinh điển đối chiếu tâm của chính mình, tâm của chúng ta thanh tịnh hay không thanh tịnh, lương thiện hay không lương thiện, kinh điển là một tiêu chuẩn. Chúng ta ý nghĩa của đề kinh này chỉ giảng đến chỗ này. Vậy thì hợp lại mà nói, đề kinh này giống như kim cang vậy, trí tuệ, bát nhã, cứu cánh viên mãn, kiên cố, sắc bén, ánh sáng. Đây là hợp lại mà nói. Phật nói bộ kinh này hy vọng chúng ta đều có thể phải có được kim cang bát nhã mà Thế Tôn đã nói, khai mở trí tuệ kim cang bát nhã của tự tánh chúng ta. Thế nên chúng ta cả đời này nhất định được hạnh phúc mỹ mãn. Hơn nữa ở ngay trong đời này chắc chắn siêu diệt tam giới sáu cõi. Vì sao? Nhất định là hướng đến thành Phật mà xúc tiến, mãi cho đến Phật quả cứu cánh viên mãn. Đây là ý nghĩa Phật nói bộ kinh này. Ở đoạn phía sau hiển thể, thể là tính chất, cũng là lý luận y cứ Thế Tôn nói kinh. Phật nói cho chúng ta nghe bộ kinh này, ngài y theo cái gì để nói? Ngày nay chúng ta gọi là dựa vào cái gì để nói? Phải có chỗ y cứ. Nếu như không có y cứ, làm sao có thể lấy được lòng tin ở người, bảo nhiều người như vậy tin tưởng, bảo nhiều người như vậy tiếp nhận chứ? Nhất định phải có lý luận căn cứ. Nói rõ Phật giảng được những đạo lý này, những phương pháp này từ ngay chỗ nào mà sanh ra. Cái này thì sao? Gọi là tác lễ. Hiển là hiển thị, hiển minh, để chúng ta rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Chúng ta đối với phương pháp và lý luận của ngài liền có thể tin được. có thể tin tưởng Ngài. Nhất thiết Đại Thừa Kinh giai dĩ chư pháp thật tướng vi thể, Phật tứ thập cửu niên sở thuyết, vô phi vũ trụ nhân sanh chân tướng nhi dĩ. Đây chính là Phật căn cứ nói kinh. Phật là dựa vào cái gì để nói? Căn cứ vào cái gì để nói? Căn cứ chân tướng sự thật. Vậy thì không còn lời gì để nói. Chân tướng sự thật không phải Ngài dựa vào không để lý tưởng, hoàn toàn là sự thật. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh trong Phật Pháp gọi là thật tướng các pháp. Các pháp chính là tất cả pháp của vũ trụ nhân sanh. Thật là chân thật, chân thật tướng. Thế nên đây là nói rõ Phật. Tại vì sao đáng được chúng ta tin tưởng? Tại vì sao đáng được chúng ta chọn lấy, tiếp nhận? Ngài nói ra được đều là chân tướng sự thật. Mà vũ trụ nhân sanh, bốn cái chữ này chúng ta phải đặc biệt nhận thức rõ ràng. Vũ trụ là hoàn cảnh chúng ta sinh sống, không phải không có quan hệ với chúng ta. Hoàn cảnh đời sống, nhân sanh chính là bản thân ta. Thế nên hay nói cách khác, Thế Tôn đã nói ra tất cả kinh không ngoài chính là nói rõ chân tướng chính mình cùng hoàn cảnh đời sống của chính mình. Các vị thử nghĩ xem, còn có cái gì càng thân thiết hơn so với chính bản thân chúng ta hay không? Không có, tìm không ra. Thế nên do đây có thể biết, nếu như không rõ ràng chân tướng đối với chính mình, đối với hoàn cảnh đời sống của chính mình, đây gọi là mê. Mê thì gọi là phàm phu. Nếu như đối với chính mình, đối với chân tướng của hoàn cảnh đời sống của chính mình rõ ràng tường tận, con người này gọi là giác. Giác thì gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Có thể thấy được Phật, Bồ Tát và phàm phu chỉ là đối với chính mình cùng chân tướng hoàn cảnh đời sống của chính mình, tên gọi mê ngộ khác nhau mà thôi. Ngoài việc này ra, làm gì có khác biệt của phàm thánh chứ? Cho nên phàm thánh cũng là hai pháp cũng không thể chấp trước. Phàm thánh, nguồn gốc của cái danh từ này chính là đối với chân tướng sự thật này mê ngộ mà nói. Lìa khỏi mê ngộ, đích thực không có danh từ của phàm thánh này. Trí Giả Đại Sư: dĩ nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai vi kinh thể. Vào thời xưa, Trí Giả Tổ Sư của Tông Thiên Thai, Ngài có chú giải của Kinh Kim Cang. Ngài ở trong chú giải hiển thị một bộ phận này. Ngài là lấy kinh văn của bổn kinh, lấy một câu của kinh văn này: nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Lấy câu này làm kinh thể của bổn kinh, chính là Thế Tôn y cứ nói pháp. Cái này nói được cũng rất tốt, ý nghĩa cũng rất tốt. Cư sĩ Giang Dị Nông lấy sanh thật tướng vi thể. Chúng ta phải chú ý cái chữ sanh này. Sanh là gì vậy? Sanh khởi. Chúng ta vốn dĩ mê mà, hiện tại lại giác ngộ rồi. Kỳ thật, sanh thật tướng chính là phía trước đã nói. Tường tận chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Thế Tôn là y theo đây mà nói. Phía sau là giải thích thật tướng. Thật tướng tức là phi tướng. Thật tướng hai chữ này rất khó thể hội. Khó ở chỗ nào vậy? Khó ở phàm phu chúng ta luôn không rời khỏi phân biệt chấp trước. Tâm có phân biệt chấp trước thì cách ly với thật tướng đã xa càng xa. Đây là chỗ khó hiểu nhất của Bát Nhã. Phật nói một cái thật tướng, chúng ta liền nắm chặt lấy cái thật tướng này, chấp trước cái thật tướng này, vậy thì sai rồi. Trong tâm thanh tịnh làm gì có cái thứ này? Thế nhưng nếu Phật không dùng cái danh từ giả này mà nói, vậy thì làm sao nói pháp? Vì để nói pháp biểu đạt ý kiến, phương tiện khởi kiến, không thể không giả thiết rất nhiều danh từ. Thế nhưng bạn phải từ trong danh từ giả thiết này thể hội chân thật nghĩa. Chúng ta đọc trong kệ khai kinh, mọi người vừa mới đọc, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Muốn giải Như Lai chân thật nghĩa thì không được phân biệt, không được chấp trước. Vừa có phân biệt chấp trước thì sai rồi. Cho nên Thế Tôn ở ngay chỗ này không thể không nói thật tướng tức là phi tướng. Cái ý nghĩa này bảo bạn không nên chấp trước. Thử trung phi tự thì nhất thiết câu phi. Không hữu song diệt song phi. Đây là trong Phật Kinh thường nói bốn câu. Đây là bốn câu căn bản. Chúng ta khởi tâm động niệm nhất định rơi vào trong bốn câu này. Nếu không rơi vào ở trong có thì rơi vào ở trong không. Nếu không như vậy thì cũng có cũng không, chẳng có chẳng không. Luôn không thể rời khỏi bốn câu này. Đây là trong Phật Pháp thường nói tứ cú bách phi, bao gồm tất cả vọng tưởng, phân biệt chấp trước, chính là như vậy mà sanh ra. Phật nói với chúng ta những cái quan niệm này thảy đều phải xả. Chữ phi này chính là ý nghĩa của xả. Đều không thể chấp trước. Phi diệt bất lập. Thấy đều phi rồi thì thấy đều không có. Bạn lại chấp trước cái phi này, vậy thì là đáng lo rồi, lại sai rồi. Phi cũng không có, phi tướng cũng không. Chư pháp thật tướng bổn lai như thị. Chân thật như thị, vô dĩ danh chi cưỡng danh thật tướng nhỉ. Cưỡng là rất miễn cưỡng. Kiến lập một danh từ gọi là thật tướng. Chân thật trong tình huống này, một chút phân biệt chấp trước cũng không có. Sau đó bạn liền có thể xem thấy chân tướng của tất cả pháp. Chân tướng là tướng có thể không. Chúng ta không thấy được chân tướng. Tại vì sao vậy? Chúng ta đem tướng có cùng thể không phân làm hai sự việc. Tướng là tướng, thể là thể. không biết được hai thứ này là một sự việc. Đây là chúng ta không cách gì khai ngộ, không cách gì hiểu được chân thật nghĩa mà Phật đã nói. Đến lúc nào loại vọng tưởng tạp niệm này của chúng ta không còn nữa, chính là bốn câu này chân thật rời khỏi, chân thật không còn, mới biết được thể tướng tác dụng là một, không phải là hai. Là một chính thể. Nói thể tướng dụng là một chính thể, ý nghĩa chân thật ở trong đây. Tận hư không khắp pháp giới là một chỉnh thể, bạn mới thấy được chân tướng. Chúng ta khó. Ta là ta, bạn là bạn, họ là họ, làm sao là một thể? Bạn nói với người là một thể, ăn nói sằng bậy, không cách gì liễu giải à? Đều là đem cái giả tướng này xem thành chân thật. Cho nên đây là đại kinh thâm kinh của Phật, rất khó thể hội. Cho nên thâm kinh nhất định phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, bạn mới có thể thể hội được. Giống như trên đề kinh, kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta ba cái cương lĩnh lớn tu hành: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thanh tịnh, một chút ô nhiễm cũng không có. Cái thứ gì ô nhiễm vậy? Thất tình lục dục. Tình cùng ái là nhiễm. Làm thế nào bình đẳng vậy? Không có phân biệt thì bình đẳng. Vừa có phân biệt thì làm sao bình đẳng chứ? Vậy thì do đây có thể biết, phải lìa vọng tưởng, phải lìa chấp trước, mới chân thật đạt đến thanh tịnh bình đẳng. Cái tâm đó là tâm giác ngộ. Nếu như không thanh tịnh, không bình đẳng, cái tâm đó là tâm mê, không phải là tâm giác. Chúng ta học Phật là học cái gì? Học Phật chính là phải giác ngộ. Chúng ta tu là tu cái gì? Chính là phải tu thanh tịnh bình đẳng. Ở trong không thanh tịnh, tu thanh tịnh. Ở trong không bình đẳng, tu bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng hiện tiền rồi, chân tướng của vũ trụ nhân sanh liền tường tận. Vậy mới thấy được chúng ta học Phật là học cái này, không phải học cái khác. Thật tướng như vậy, không cách gì xưng hô nó, bất đắc dĩ đặt cho nó cái tên gọi là thật tướng. Chúng ta lật tiếp trang sau. Ly gọi là ly tướng, ly tất cả tướng, tức tất cả pháp. Đây là Thế Tôn ở trên kinh Đại Thừa thường nói. Ly xin nói với các vị, không phải ly khai. Ý nghĩa không được hiểu sai. Ly là ý nghĩa bất thủ. Bất thủ chính là không chấp trước. Trong lòng không nên chấp trước, trên sự không thể rời khỏi. Trên sự rời khỏi thì bạn sai rồi. Trên sự nếu rời khỏi thì bạn rơi vào không. Trong tâm chấp trước thì bạn dính vào có. Trong tâm không chấp trước, trên sự chăm chỉ nỗ lực mà làm. Như vậy không và có, hai bên đều không chấp trước, hai bên đều không dính mắc. Cũng chính là ở sau cùng của bổn kinh dạy bảo chúng ta tổng cương lĩnh tu hành, hai câu một kệ. Cái này là đàm luận đến tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh tu hành. Hai câu chính là bất thủ ư tướng như như bất động. Hai câu này nếu như chúng ta dùng lời thô thiển nhất để thuyết minh, bất thủ ư tướng không bị mê hoặc của ngoại cảnh. Chúng ta biết được người tu hành hiện tại tại vì sao không thể thành tựu. Không nên nói đồng tu tại gia khó thành tựu, người xuất gia giống vậy cũng không thể thành tựu. Nguyên nhân này là gì? Không cưỡng nổi mê hoặc của năm dục sáu trần. Sáu căn tiếp xúc ngoài cảnh bên ngoài liền khởi lên tham sân si mạn. Bên ngoài vừa dẫn dụ, bên trong liền động tâm. Vậy thì làm sao có thể thành công? Nếu bạn muốn thành công, thành thật mà nói, bên ngoài không bị nó mê hoặc, bên trong có thể làm được không động tâm, như vậy mới có thể thành công. Đây gọi là chân thật công phu. Không luận tu học một pháp môn nào, công phu đều có lực. Niệm Phật có thể được nhất tâm bất loạn, tham thiền có thể minh tâm kiến tánh, học giáo có thể đại khai viên giải. Then chốt chính ngay chỗ này. Bạn có còn bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc hay không? Cho nên kinh điển thậm thâm như vậy, kinh điển quan trọng như vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật khi phát khởi kinh này hoàn toàn ở ngay trong đời sống thường ngày. Đắp y trì bát vào đại thành xá vệ khất thực, phát khởi từ ngay trong cuộc sống thường ngày, ý nghĩa chính ngay chỗ này. Phật đạt đến quả vị cứu cánh viên mãn, mỗi ngày vẫn ra ngoài khất thực, không bị vinh hoa phú quý thế gian mê hoặc, ngày chân thật có thể buông xả, không bị mê hoặc, nội tâm đích thực như như bất động. Cho nên Thế Tôn biểu hiện cho chúng ta xem, học đạo không luận tại gia xuất gia, nếu muốn đạo nghiệp thành tựu phải ghi nhớ hai câu danh ngôn này của Thế Tôn. Câu thứ nhất, lấy khổ làm thầy. Bạn phải có thể chịu khổ. Có thể chịu khổ sẽ không bị bên ngoài mê hoặc. Lấy giới làm thầy. Ta có thể giữ quy củ, ta giữ bổn phận. Một người có thể giữ quy củ, giữ bổn phận, hoan hỷ chịu khổ, con người này liền có vốn để thành tựu. có tư cách ngay đời này tu hành thành công, không chịu chịu khổ, không chịu thủ pháp. Bạn tu có được tốt hơn? Thành thật mà nói, chắc chắn không thể ra khỏi luân hồi. Thời trước người xuất gia, người tu hành không có tài sản, ở đạo tràng của mười phương thường trụ, không phải là cá nhân có, chân thật là bần tăng. Hiện tại người xuất gia không như vậy, hiện đại là phú tăng. Người xuất gia thời trước đều có thể liễu sanh tử ra ba cõi, người xuất gia hiện tại, đây là nhà Phật cũng thường nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Người xuất gia hiện tại tương lai vãng sanh đi đến chỗ nào vậy? Đến địa ngục. Bạn nói xem có đáng sợ không? Cho nên chúng ta nhất định phải có tâm cảnh giác cao độ. Người xuất gia hiện tại vì sao gọi là phú tăng vậy? Cúng dường nhiều. Người xuất gia thời trước không có người cúng dường. Thông thường tín đồ cúng dường là cúng dường thường trụ, mà không cúng dường cá nhân. Cá nhân cho dù nhận được cúng dường đều giao cho thường trụ. Cho nên không có tài sản riêng, không có tích chứa. Hiện tại người xuất gia đều có tài sản riêng, đều có tích chứa. Còn có không ít người giàu có hơn người tại gia. Việc này chúng ta phải nên biết. Tham thích những thứ này, cái thứ này thêm lớn lòng tham. Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.